Chương 7. Hỡi anh chị em, vì tôi nói với những người biết kinh luật, anh chị em không biết rằng luật chỉ cai trị trên người ta trong thời gian đang còn sống sao? Bởi vậy, người đàn bà có chồng, khi chồng còn sống thì bị luật ràng buộc phải sống với chồng. Nhưng nếu chồng chết, thì người đàn bà được thoát khỏi luật tòng phu. Vì thế, trong lúc chồng đang còn sống, nếu người ấy lấy một người đàn ông khác, thì sẽ bị gọi là người ngoại tình. Nhưng nếu chồng chết, thì người ấy được tự do khỏi luật, không còn bị gọi là người ngoại tình khi lấy một người đàn ông khác. Vậy, hỡi anh chị em của tôi, qua thân xác Chúa cứu thế, anh chị em cũng đã chết đối với kinh luật, để anh chị em có thể thuộc về người khác là người từ chết sống lại, hầu cho chúng ta kết quả cho Đức Chúa Trời. Vì khi trước chúng ta ở trong xác thịt, thì tham dục tội lỗi nhờ kinh luật khích động, hoạt động trong chi thể chúng ta đưa đến kết quả là sự chết. Nhưng bây giờ chúng ta được thoát khỏi luật, chết đối với điều đã giam giữ chúng ta, để chúng ta phục vụ trong cách mới mẻ của Thánh Linh, chứ không còn trong cách cũ của văn tự nữa. Vậy chúng ta sẽ nói gì? Kinh luật là tội sao? Chẳng hề như vậy. Nếu không nhờ kinh luật, thì tôi không biết tội là gì. Tôi cũng không biết tham lam là gì, nếu kinh luật không nói, ngươi chớ tham lam. Nhưng qua điều răn, tội lỗi đã nắm lấy cơ hội mà làm ra trong tôi đủ thứ tham dục. Vì không có luật thì tội lỗi chết. Xưa kia không kinh luật thì tôi sống. Nhưng khi có điều răn thì tội lỗi sống lại, còn tôi thì chết. Tôi nhận ra rằng điều răn nhằm đem sự sống thì lại đưa đến chỗ chết. Vì qua điều răn, tội lỗi lợi dụng cơ hội lừa dối tôi và giết chết tôi. Cho nên, kinh luật là thánh, điều răn cũng là thánh, công chính và tốt lành.